Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-da tên là Gia-ca-ri-a. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Gia-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ri-a bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Gia-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa, để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Gia-ca-ri-a thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên. Sứ thần đáp, tôi là Gáp-ri-ên, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ri-a và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được. Và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đói thương, cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta hoàn cảnh ra đời của hai người con. Cả hai người con này đều được sinh ra theo lời sứ thần báo trước. Thiên Chúa đã sắp đặt hai cuộc hạ sinh này, kèm theo đó là hai sứ mạng được trao phó. Bài đọc 1 trích từ sách Thủ Lãnh, kể lại biến cố chào đời của Samson, một trong các vị thủ lãnh lớn của Israel. Cha mẹ Samson là người hiếm muộn, nhưng Thiên Chúa đã ban cho ông bà một người con trai, với trọng trách là cứu Israel khỏi tay người Philistine. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, được đặt tên là Truyền tin cho Gia-ca-ri-a. Theo đó, sứ thần Gabriel đến báo cho Gia-ca-ri-a biết ông sắp có con, đang khi hiếm muộn và đã cao niên. Đó là điều không thể xảy ra theo suy luận và khả năng con người. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp để gia đình ông có một người con nói giỏi. Không những thế, người con này sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, sẽ là người mở lối cho đấng tối cao. Gioan giữ vai trò là người dọn đường, chuẩn bị sẵn sàng cho Đức Giêsu xuống thế, mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân Chúa. Quý ông bà, anh chị em kính mến, mỗi người chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều là huyền nhiệm và là ơn ban của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, ai cũng đều mang trên mình một sứ mạng, một ơn gọi. Trong giai đoạn vui mừng cận kề ngày Chúa Giáng sinh, Tin Mừng nhắc lại cho chúng ta vai trò và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Từ đó, Hội Thánh mời gọi mỗi người chăm chú lắng nghe và thành tâm thực hành lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả trong mùa vọng này. Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã tới gần, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người ngự đến. Đó là những lời chúng ta được nghe ngay từ những ngày đầu tiên của mùa vọng. Đồng thời, như Gioan Tẩy Giả, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được trao sứ mạng dọn đường cho đấng cứu thế. Nếu Gioan là người mở lối cho Đức Giêsu trong cuộc nhập thế cách đây hơn 2000 năm, thì hôm nay chúng ta cùng với Gioan dọn đường cho Đức Giêsu trong cuộc quan lâm vào thời cánh chung, cũng như trong cuộc gặp gỡ vào giờ sau hết của mỗi người chúng ta. Đây cũng chính là khía cạnh quan trọng hơn mà mùa vọng muốn chúng ta hướng tới. Lạy Chúa, Chúa vẫn đến với chúng con hằng ngày trong những giờ cầu nguyện, và đặc biệt là nơi bí tích thánh thể. Xin cho mỗi người chúng con biết chuẩn bị tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa mỗi ngày, nhất là để gặp gỡ Chúa trong giờ sau hết của mỗi người chúng con. Để từ đó, cuộc đời chúng con trở nên chứng tá, trở nên người mở lối cho Chúa ngự đến lần thứ hai. Amen.
Dọn sẵn đường cho Chúa là sám hối lỗi lầm ngày qua, sửa lối để ngài đi là lòng kiêu căng bạt xuống cho bằng, lòng quanh co uốn khúc hãy sửa lại cho thẳng. Lòng con vẫn chờ do an ngày xưa làm sư già dọn đường cho Chúa, sống đời đứng sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình, con nay giữa đời cũng được sai đi dọn đường cho Chúa, xin cho đời con thành lời giao truyền Chúa cho mọi người. Đời sống nghèo nhân ai làm héo úa nghĩa tình anh em, chỉ kiếm tìm giàu sang là hồn đi hoang lạc mất thiên đàng, làm sao con xứng đáng với ơn lành Chúa hằng thương ban. Hãy sám hối trở về để đón nhận hồng ân cứu độ, do an ngày xưa làm sư già dọn đường cho Chúa, sống đời đứng sơ luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình, con nay giữa đời cũng được soi đi dọn đường cho Chúa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đã cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng con vừa đọc thuật lại biến cố sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria. Qua lời thưa xin vâng, Đức Maria trực tiếp cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa Cha. Với đại lễ Giáng sinh, chúng ta cùng toàn thể hội thánh kính nhớ mầu nhiệm nhập thể, tức là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Cụ thể là nơi hài nhi Giêsu bằng xương bằng thịt. Còn với tin mừng hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm giây phút đầu tiên của ngôi hai Thiên Chúa thành hình nơi dạ mẹ. Ý nghĩa quan trọng nhất của biến cố này là thái độ vâng phục của Đức Giêsu khi người chấp nhận hạ mình trở nên phàm nhân như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Và bên cạnh đó cũng không kém phần quan trọng là thái độ vâng phục của mẹ Maria qua lời thưa xin vâng khiêm hạ. Chính nhờ sự vâng phục, Đức Giêsu và mẹ Maria hoàn toàn dấn thân phục vụ thánh ý Chúa Cha. Ngày nay, Hội Thánh luôn mời gọi mọi Kitô hữu chúng ta noi theo tấm gương của Đức Giêsu và mẹ Maria trong tinh thần dấn thân phục vụ nước Chúa. Trước hết, dấn thân phục vụ nước Chúa không phải là dấn thân vào những việc lớn lao vĩ đại, nhưng là làm những việc nhỏ nhặt trong khả năng, phù hợp với hoàn cảnh sống của mình. Chẳng hạn như tận tâm chăm sóc con cái Chúa ban, hết lòng yêu thương và xây dựng gia đình mình theo gương mẫu gia đình của Đức Giêsu nơi trần thế, hăng say cộng tác với các hội đoàn trong việc phục vụ giáo xứ phục vụ xã hội, phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh. Kế đến, tinh thần phục vụ theo gương Chúa phải được xây dựng trên ba đức tính này. Một là khiêm tốn. Chỉ khi hạ mình xuống, chúng ta mới có khả năng thể hiện sự hăng say nhiệt thành, hết lòng phục vụ tha nhân. Hai là hy sinh. Để phục vụ thật sự thì không thể không hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và đôi khi hy sinh cả chính bản thân mình. Hơn nữa, khi đã có sự hy sinh thì không còn vụ lợi tính toán thiệt hơn. Cuối cùng là lòng yêu mến. Đây có thể nói là đức tính nền tảng và quan trọng nhất. Bởi vì làm sao chúng ta có thể hạ mình xuống phục vụ người khác mà không có lòng mến Chúa và yêu người thiết tha? Làm sao chúng ta có thể dám hy sinh giúp đỡ người khác nếu không có một tình thương cao cả? Xin Chúa giúp chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa và ngày càng trở nên khiêm hạ trong việc phục vụ, giúp đỡ nhau theo gương mẫu của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con luôn chọn điều dễ dàng là sống theo ý mình hơn là dám đón nhận ý Chúa. Chúng con vẫn luôn muốn ý mình được thể hiện hơn là ý Chúa được thể hiện. Vẫn còn đó nơi chúng con tính tự cao, thích được thể hiện, thói hưởng thụ, thích được phục vụ. Xin thêm sức cho chúng con dám cắt tỉa những điều đó, hầu xứng đáng gặp gỡ Ngài nơi mầu nhiệm nhập thể sắp tới. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ sáng kiến hòa nhạc Giáng sinh liên đới với Ukraine. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, dành cho các nghệ sĩ quốc tế tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh trợ giúp nhân dân Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ và cảm ơn sự đóng góp của họ cho việc xây dựng hòa bình. Buổi hòa nhạc Giáng sinh lần thứ 30 sẽ được truyền hình vào ngày 1 tháng Giêng năm tới đây, năm 2023, và năm này có đề tài là hòa bình. Sáng kiến này được sự bảo trợ của Quỹ Giáo hoàng Gravissimum Educationis thuộc Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh bảo trợ và được sự tham gia của các nghệ sĩ và danh ca quốc tế. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng hòa bình là tổng hợp tất cả những điều tốt lành chúng ta có thể mong muốn và vì thế thật là bỏ công khi dành những năng lực tốt nhất của chúng ta về vật chất, trí thức và tinh thần cho hòa bình. Chúng ta biết hòa bình được xây dựng ngày qua ngày. Đó là một ước muốn đồng hành và thúc đẩy cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng rất tiếc trong thời điểm lịch sử này, hòa bình cũng là một điều cấp thiết. Tại Ukraine, các tu sĩ Don Bosco thuộc các sứ vụ Don Bosco đang ở cạnh dân chúng, làm việc để đón tiếp người tị nạn và phân phối lương thực, thuốc men. Với sáng kiến này chúng ta muốn hỗ trợ họ, nhưng tất cả chúng ta trong bất kỳ vai trò nào, chúng ta được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình, cầu nguyện và làm việc cho hòa bình. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các nghệ sĩ rằng, với những bài ca tiếng hát của mình, anh chị em góp phần phổ biến sứ điệp tình thương và sự sống, đánh động các tâm hồn và mở rộng vòng đai của tình huynh đệ. Chính vì thế, Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử nhân loại và cả trong những tình cảnh đau thương và điêu tàn. Với lòng thương xót, Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, Chúa dùng những tài năng cũng như những giới hạn của chúng ta, và Chúa muốn cứu vớt nhân loại ngày nay.
Tin Kinshasa, Congo. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo khuyến khích các tín hữu chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát động chiến dịch chuẩn bị tinh thần và vật chất để chào đón Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 3 tháng 2 năm tới 2023. Trong thông cáo, Đức Cha Marcel Utendi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo nói rằng, ngay từ bây giờ, Hội đồng Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, một đại biến cố của giáo hội và quốc gia. Tất cả các giáo sĩ và cộng đoàn dòng tu được kêu gọi cầu nguyện theo ý hướng đó vào cuối mỗi thánh lễ cho đến sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hội đồng Giám mục cũng yêu cầu tái lập việc chầu thánh thể mỗi thứ năm đầu tháng và đọc kinh mân côi mỗi ngày thứ bảy. Sự tham gia của mỗi người vào việc chuẩn bị vật chất cho sự thành công của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được nhiệt liệt khuyến khích. Ngoài ra, trong giai đoạn chuẩn bị này, mỗi kỳ tổ hữu được mời gọi thực thi những cử chỉ bác ái, hòa giải và xây dựng hòa bình, tình huynh đệ. Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Kinshasa của Congo vào chiều ngày thứ ba 31 tháng Giêng năm tới. Ngài sẽ gặp gỡ Tổng thống Félix Tshisekedi, rồi gặp gỡ trung chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn. Hôm sau, mùng 1 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vàng sáng tại phi trường Endolo ở Kinshasa. Ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các nạn nhân xung đột ở miền đông Congo và một số đại diện các tổ chức bác ái. Vào ngày mùng 2 tháng 2, Đức Thánh Cha có 3 hoạt động, gặp gỡ giới trẻ và giáo lý viên, rồi cầu nguyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Sau cùng, Ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Sáng mùng 3 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ bay sang Nam Sudan để tiếp tục chuyến công du cho đến ngày mùng 5 tháng 2. Cũng tại Congo, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, bày tỏ đau buồn vì trận lụt trầm trọng vào sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua vì mưa lũ tại vùng thủ đô làm cho hơn 140 người chết, và Ngài kêu gọi chính phủ cải tiến các cơ cấu hạ tầng. Nước lụt cuốn trôi nhiều nhà cửa, xe cộ và làm cho cầu đường bị sập, điện bị cúp. Trong số những người chết, có trọn một gia đình 9 người, kể cả các trẻ em. Đức Hồng Y Ambongo liên đới với các nạn nhân và nói rằng, một lần nữa, mưa lũ lại gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng và vật chất, làm cho nhiều gia đình và cộng đoàn tôn giáo lâm vào tình trạng tuyệt vọng và sầu khổ. Tôi đau buồn về tình trạng này. con muốn bày tỏ tất cả sự gần gũi tinh thần và mục tử với những người bị thương tổn, đặc biệt những người không còn gia cư và đang cần được giúp đỡ.
Tin Baghdad, Iraq. Hội nghị đối thoại Kitô Hồi giáo CI tại Iraq. Hai năm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq, hội nghị đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo CI tại nước này sẽ tiến hành vào tháng 3 năm tới, năm 2023. Sáng kiến này có sự tham dự của các vị lãnh đạo cao cấp của Kitô giáo và Hồi giáo CI, sẽ tiến hành tại thủ đô Baghdad và thành thánh Nazareth của Hồi giáo, theo vết cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Ayatollah Al-Sistani. Chiều ngày 9 tháng 12 vừa qua, một phái đoàn các học giả thế giá của Hồi giáo CI từ Nayas đã đến gặp gỡ Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande tại thủ đô Baghdad. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về nội dung hội nghị vào tháng 3 năm tới và về một số chi tiết tổ chức. Phái đoàn Hồi giáo từ Nayas cho ông Sayed Jawad Mohammed Taqi Al-Khoei, tổng thư ký Viện Al-Khoei và là đồng sáng lập Hội đồng Iraq đối thoại liên tôn hướng dẫn, cùng với hai học giả nổi tiếng của Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng đưa tin trên đây hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua và nhắc lại rằng nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq hồi tháng 3 năm ngoái, năm 2021, Đức Hồng Y Sacco đã lưu ý về câu nói của Ayatollah Ali Al-Sistani được in trên các bức chương dán tại các thành phố ở Iraq trong dịp đó, với hình của vị thủ lãnh Hồi giáo CI nói với Đức Hồng Y rằng: "Quý vị là một thành phần của chúng tôi, và chúng tôi là một thành phần của quý vị." Một cách nói xúc tích muốn xác quyết rằng chúng ta là anh em với nhau.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Chiến dịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ Kitô Syria. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phát động chiến dịch tên là Cuộc chiến tranh bị lãng quên để trợ giúp 400.000 tín hữu Kitô tại Syria. Hôm 14 tháng 12 vừa qua, ông Javier Menendez Ross, giám đốc quân bộ Tây Ban Nha của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết các giáo hội địa phương ở Syria đã xin trợ giúp khẩn cấp trước tình trạng hiện nay của dân chúng và sự quên lãng của toàn thể cộng đồng quốc tế. Ông Ross nói: "Chúng tôi đang phát động một chiến dịch rất mạnh mẽ để trợ giúp và để nhắc nhớ rằng ngoài chiến tranh tại Ukraine, còn có chiến tranh tại Syria mà chúng tôi đang giúp đỡ, và có những nơi khác trên thế giới đáng chúng ta chú ý." Linh mục Fadi Naja, thuộc giáo hội Công giáo Menkit ở thành Aleppo, cũng hiện diện tại cuộc họp báo tại Madrid để giới thiệu chiến dịch. Cha cho biết các tín hữu Syria có đức tin mạnh mẽ và họ tin rằng trong tư cách là một thiểu số, họ có một sứ mạng lớn, nhưng họ cũng cần sự trợ giúp để tiếp tục. Cha nói, dù chỉ còn lại một Kitô hữu ở Syria, tôi vẫn ở lại nước này. Tình trạng có liên hệ đến chúng tôi và chúng tôi không được chạy trốn nếu Chúa muốn chúng tôi đi theo Ngài. Theo các thống kê của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, 90% dân chúng ở Syria sống dưới mức nghèo đói, với đồng lương trung bình chỉ có 30 euro mỗi tháng, và nhiều gia đình sống còn nhờ sự trợ giúp của giáo hội. Ông Menendez Ross nói, đặc biệt khi có liên hệ tới sự sống còn của các Kitô hữu và các nước Trung Đông, chúng ta phải cung cấp sự trợ giúp cơ bản nhất và cấp thiết. Nếu chiến tranh Ukraine có liên hệ tới những người Âu Châu, thì chúng ta cũng hãy nghĩ đến những nước nghèo đang thiếu những điều cơ bản làm thương tổn họ rất nhiều. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhắc lại rằng, trước khi chiến tranh tại Syria bắt đầu vào năm 2011, tại nước này có 1.500.000 tín hữu Kitô, nhưng nay chỉ còn lại 400.000 người. Syria là nước đứng thứ hai được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp đỡ nhiều nhất. Từ đầu chiến tranh, tại đây đã có 1.237 dự án được tài trợ, trong đó 80% là những dự án khẩn cấp.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha muốn thăng tiến tư quan đại kết với chính thống Hy Lạp. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 3 mảnh di tích cổ của đền thờ Parthenon cho Đức Tổng giám mục Hieronymus thứ hai thuộc giáo phận Athens, giáo chủ chính thống Hy Lạp, như một dấu chỉ cụ thể nói lên ước muốn chân thành tiếp tục hành trình đại kết làm chứng cho sự thật giữa hai giáo hội. 3 mảnh di tích cổ từ những tượng trang trí đền thờ Parthenon xây trên đồi Acropolis ở Athens giữa thế kỷ thứ 5 trước Chúa Kitô chính nữ thần Athena, được đưa tới Vatican trong thế kỷ thứ 19. Đó là đầu của một con ngựa từ chiếc xe của nữ thần Athena và hai đầu của người đàn ông. Đức Tổng giám mục Hieronymus thứ hai đã gặp Đức Thánh cha Francisco hồi tháng 12 năm ngoái, năm 2021, trong chuyến viếng thăm của ngài tại Athens, Hy Lạp. Trong dịp đó, Đức Thánh cha đã xin lỗi vì những hành động và quyết định của giáo hội Công giáo trong quá khứ. Không có hoặc ít liên hệ với Chúa Giêsu và tin mừng của người. Trái lại, có những hành động mang tính chất khao khát ưu thế và quyền lực, làm suy yếu tình hiệp thông giữa hai giáo hội. Đức Thánh cha nói, lịch sử vẫn còn đè nặng, và tại đây tôi cảm thấy cần tái xin lỗi Thiên Chúa và các anh chị em vì những lỗi lầm của nhiều người Công giáo. Trong cuộc viếng thăm tại Athens hồi năm ngoái, Đức Thánh cha đã thăm đền thờ Parthenon vào ban tối. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh cha Francisco thực hiện những cử chỉ đại kết bằng cách trao tặng những món quà cổ vật. Hồi năm 2019, ngài đã tặng cho Đức Thượng phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, một thánh tích của Thánh Phêrô, như một sự khẳng định hành trình mà hai giáo hội chúng ta thực hiện để xích lại gần nhau.
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người kia, Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang dân khắp nơi thấy buồn nghìn buồn.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta.
Ai nghèo đói nay sẽ được đầy
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ban chiều ánh sáng tin mừng, Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vào đầu tháng 12 này, nhiều trang báo điện tử trên thế giới đã đưa tin về một cụ bà 72 tuổi đã bị bắt giam với cáo buộc ngộ sát sau vụ việc xảy ra vào tối ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại một bệnh viện ở thành phố Mannheim phía tây của nước Đức. Theo thông tin ghi nhận được, vào đêm đó, người phụ nữ này đã tắt máy thở của một bệnh nhân 79 tuổi ở cùng phòng với mình đến 2 lần. Lần thứ nhất, khi phát hiện hành động tai hại này của bà, các nhân viên y tế đã giải thích cho bà hiểu rằng máy thở rất quan trọng với bệnh nhân đó. Nhưng chỉ một giờ đồng hồ sau, bà cụ ấy vẫn tiếp tục tắt chiếc máy thở đó một lần nữa, với lý do tiếng ồn phát ra từ thiết bị cung cấp oxy đó làm cho bà cảm thấy rất khó chịu. Việc máy thở bị tắt khiến bệnh nhân nọ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng bệnh nhân này vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức tích cực và được chăm sóc đặc biệt. Một bệnh nhân khác kém may mắn hơn, đó là một người đàn ông Ấn Độ 40 tuổi, đã thiệt mạng oan uổng ở bệnh viện vì hành động vô ý của người thân. Người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng của bệnh hô hấp và được đưa đến phòng điều trị tích cực của một bệnh viện ở bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 13 tháng 6 năm 2020. Vì thời tiết đang rất nóng, nên người nhà của ông đã mua một máy điều hòa và lắp trong phòng bệnh. Khi không tìm thấy lỗ cắm điện để khởi động máy lạnh, họ đã tùy tiện rút một vít cắm trong phòng bệnh để cắm máy lạnh. Không ngờ, vít cắm đó là của máy thở. Mặc dù các bác sĩ hồi sức tim phổi đã tận tình cấp cứu ngay sau đó, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi. Những hành động hết sức tai hại ấy như hồi chuông cảnh tỉnh những người chỉ biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích của bản thân mà không để ý đến sự an nguy của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng muốn được yên ổn trong không gian của mình để thoải mái làm việc, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh hoặc làm những gì mình muốn. Do vậy, cảm giác bị làm phiền bởi con người, âm thanh hay sự vật nào đó thường làm cho người ta cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Và khi cảm thấy khó chịu và không thoải mái, người ta có thể tức giận hoặc cố gắng tìm cách loại bỏ đi sự phiền toái đó để tìm cho được sự dễ chịu cho bản thân, cho dù nhiều khi vô tình hay hữu ý gây phương hại đến người khác. Vì cảm thấy phiền bởi âm thanh khó chịu của chiếc máy thở đang duy trì sự sống của người ở chung căn phòng bệnh với mình, mà một bà cụ đã không ngần ngại tắt đi chiếc máy phiền toái đó
làm bệnh nhân nọ suýt chết. Để có một không khí mát mẻ dễ chịu, ai đó đã vô tình rút xích cắm máy thở của người thân yêu đang giành giật sự sống nhờ chiếc máy thở. Và còn nhiều câu chuyện thương tâm khác vẫn xảy ra hàng ngày. Khi đó đây, bao người gây hấn với người khác để giành lấy phần hơn cho mình. Khi nhiều quốc gia vì quyền lợi và sự phồn thịnh của đất nước mình mà nhất quyết gây chiến với nước khác, bất chấp bao sinh mạng vô tội bị hủy hoại một cách oan uổng. Bao lâu con người còn muốn tranh quyền đoạt lợi cho bản thân, là bấy lâu con người phải loay hoay với những nỗi bận tâm, với cảm xúc phiền toái khó chịu và không thể nào có được sự bình an. Lễ Giáng sinh sắp về, gợi lại biến cố hơn 2.000 năm trước, Đấng Cứu Thế đã đến trần gian. Đấng Cứu Thế ấy là con Thiên Chúa, là vua thống trị cả trời và đất. Vậy mà người lại không hề cảm thấy phiền toái, cũng chẳng màng đến vinh quang và lời tung hô chào đón của nhân loại trong ngày người đến trần gian. Người cũng không thấy phiền khi mọi cánh cửa nhà đều đóng chặt trước từ mình. Người cất tiếng khóc chào đời và bình an nằm ngủ trong máng cỏ, nơi thoang thoảng mùi của gia súc và hơi ấm từ những bó cỏ rơm. Là hoàng tử bình an, người đã đem bình an đến cho nhân loại một cách lặng lẽ như vậy đó. Chỉ những ai có lòng ngay tâm thiện, không chất chứa những cảm xúc sân si, tham danh hám lợi, mới có thể chạm đến sự bình an đó. Ước gì trong mùa Giáng sinh này, chúng ta thật sự gặp được hoàng tử bình an, được bình an của người ngự trị khỏi lòng mình và xua đi bóng đêm của những tham lam, tranh chấp, oán thù và tư lợi. Nhờ đó, chúng ta biết nghĩ đến tha nhân và sống bình an giữa những thử thách, phiền toái của cuộc đời.
Hãy luôn cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa những lời tán dương. Cuộc đời phản chiếu ánh sáng tin mừng. Chúa là nguồn bình an, sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến. Nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban tặng hoàng tử bình an của Chúa cho chúng con. Xin cho bình an của người ngự trị trong cõi lòng chúng con, để giữa bao phiền toái của con người và cuộc sống, chúng con vẫn luôn sống bình an và biết nghĩ đến lợi ích của tha nhân. Amen.
Vui lên nào người ơi, người yêu thương đã gần chưa? Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo trên đường ngay đi. Nơi nơi bên đông lâu sâu kia, hát chúa hay lắm cho mau, đi chào đón đấng cứu thế nhân hậu.
Hãy luôn cầu nguyện, dâng lên đi Chúa những lời tán dương. Cuộc đời phản chiếu ánh sáng tin là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui nào người ơi, ngày cứu rỗi đã gần chưa? Vui nào người ơi, tìm về nẻo trên đường ngay đi. Rồi nuôi với những lòng sâu kia, bắt Chúa hay đến cho mau, đi cho con đấng cứu thế nhân hậu. Rồi nuôi với những lòng sâu kia, bắt Chúa hay đến cho mau.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.